tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 103 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, sau khi giúp Nhậm Ngã Hành diệt trừ Đông Phương Bất Bại, giành lại ngôi vị giáo chủ Ma giáo, một lần nữa Lệnh Hồ Xuân lại từ chối lời mời gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo của họ Nhậm. Từ giả danh doanh, Hồ Xuân trở lại Hằng Sơn, đưa các nữ đệ tử lên Trung Sơn dự đại hội ngũ nhạc phái theo lời mời của Tả Lãnh Thiền. Trên đường đi, bọn Hồ Xuân gặp lại Đào Cốc Mục Tiên và tất cả kéo nhau lên đỉnh Trung Sơn. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Lên Hồ Xuân chạy một mạch khoảng hơn 20 dặm, đến một nơi hoang vắng không một bóng người, hắn cảm thấy nỗi đau buồn trong lòng không kìm nén được nữa, ngồi phịch xuống đất khóc to lên. Hắn khóc một lúc lâu, lòng mới thấy nhẹ đi. Hắn thầm nghĩ:
bây giờ ta quay về, hai mắt đỏ sưng lên, để cho bọn Nhi Hòa thấy thì không khỏi cười ta, chi bằng tối đến ta hay về.
Nhưng hắn chuyển đổi ý nghĩ:
không được, thay lâu mà không về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Bậc đại trợ phu muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lệnh Hồ Xuân này đau khổ vì yêu nhạc Ly San, cả thiên hạ đều biết. Cô ta coi ta như đôi giày rách để vứt đi. Nếu ta không đau lòng thì ta thật là một kẻ giả bộ.
Lệnh Hồ Xuân liền quay nhanh về. Về đến ngôi từ đường cuối trấn, bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh đang chia nhau đi tìm hắn khắp nơi. Thấy hắn về, ai cũng vui mừng. Trên bàn sắp đặt sẵn rượu, đồ nhắm. Lệnh Hồ Xuân ngồi uống một mình. Sau khi say cướp, hắn cục lên bàn ngủ luôn. Mấy ngày sau đến chân núi Tung Sơn, ngày tụ hội còn 2 ngày. Đợi đến ngày rằm tháng 3, Lệnh Hồ Xuân thống lĩnh chúng đệ tử sáng sớm khởi hành lên núi. Đi đến lưng chừng núi, 4 tên đệ tử Tung Sơn ra nghênh tiếp, chấp lễ rất cung kính rồi nói:
Tung Sơn mặt thập hậu tiến, xin cung nghênh Lệnh Hồ trưởng môn phái Hằng Sơn đại giá, Tả trưởng môn tệ phái ở trên núi cung hầu.
Lại nói:
các sư bá, sư thúc và sư huynh đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn ngày hôm qua đã đến rồi. Lệnh Hồ trưởng môn và các vị sư tỷ đến, phái Trung Sơn từ trên xuống dưới đều rất hân hạnh.
Lệnh Hồ Xuân trên đường đi lên núi, thấy sơn đạo quét dọn sạch sẽ. Mỗi khi đi qua mấy dặm thì có mấy tên đệ tử phái Trung Sơn chuẩn bị nước trà điểm tâm để nghiêm tiếp tân khách. Được thấy lần này phái Trung Sơn chuẩn bị rất chu đáo, nhưng cũng do vậy mà thấy được Tả Lãnh Thiền đối với ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái đã nắm chắc trong tay, quyết không để cản trở lão. Đi được thêm mấy dặm, có mấy tên đệ tử phái Trung Sơn sang nghênh đón, thi lễ với Lệnh Hồ Xuân rồi nói:
trưởng môn nhân vật tiền bối kỳ cựu, các phái Quân Luân, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành hôm nay được tụ hội trên Trung Sơn tham dự đại lễ bầu trưởng môn nhân ngũ nhạc phái. Các vị phái Quân Luân, Thanh Thành đều đã đến rồi. Lệnh Hồ trưởng môn đến đúng lúc, mọi người đều ở trên núi đợi Lệnh Hồ trưởng môn giá đáo.
Mấy người này tỏ ra quanh quang, nghe ngữ khí của chúng thì hiển nhiên chúng cho rằng ngôi vị trưởng môn của nhạc phái không thoát khỏi tay trưởng môn phái Trung Sơn. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy như sấm, hai thác nước từ trên vách núi cao uốn khúc chảy xuống như hai con ngọc lông bay nhảy. Mọi người men theo bờ thác nước lên ngọn núi. Đệ tử dẫn đường phái Trung Sơn nói:
đây là ngọn Thắng Quang, Lệnh Hồ trưởng môn. Trưởng môn thấy cảnh vật ở đây so với Hằng Sơn ra sao?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Hằng Sơn linh tú, còn Tôn Sơn hùng vĩ. Phong cảnh hai bên đều rất đẹp.
Người đó nói:
Tôn Sơn ở giữa thiên hạ, từ hai triều đại Đường Hán vốn đương đầu quần sơn trong thiên hạ. Xin lệnh hồ trưởng môn xem khí tượng như vậy, chẳng trách lịch đại hoàng đế đều dựng đô ở chân núi Tung Sơn.
Ý hắn muốn nói Tung Sơn đứng đầu quần sơn thì phái Tung Sơn đương nhiên cũng là lãnh tụ các phái. Lên Hồ Xuân mỉm cười nói:
Không biết giữa bọn hào sĩ gia hộ chúng ta và vua chúa quan lạng có quan hệ gì? Tả trưởng môn thường kết giao với các quan phủ hay sao?
Mặt người đó đỏ lên không nói nữa. Từ đây lên núi, đường núi càng lúc càng hiểm trở. Đệ tử phái Tung Sơn dẫn đường, trên đường đi vừa chỉ vừa nói:
Đây là ngọn Thanh Cương, Thanh Cương Bình. Đây là khe Đại Thiết Lương, khe Tiểu Thiết Lương.
Mé phải khe Thiết Lương đều là đá kỳ dị, còn mé trái sâu thẳm không thấy đáy. Một tên đệ tử Tung Sơn lượm một cục đá to ném xuống, cục đá va vào vách núi, lúc đầu nghe rầm như sấm, lúc sau tiếng động càng nhỏ dần, rồi cuối cùng không nghe thấy nữa. Nghi Hòa nói: Xin hỏi vị sư huynh, hôm nay có bao nhiêu người đến Tung Sơn? Hán tử đó đáp:
À, ít nhất cũng có 2000 người đấy.
Mỗi vị khách lên núi thì các vị đều ném một cục đá to để thị huy, thì không bao lâu sân cốc này sẽ bị các vị ném đá đầy hết. Hán tử đó hừ lên một tiếng không trả lời. Qua một khúc quanh, trước mặt mây mù che khuất, trên sân đạo có mười mấy tên hán tử tay cầm binh khí cản giữa đường. Một tên gằn giọng nói:
Khi nào lãnh Hồ Xuân lên đây, nếu có bạn hữu thấy hắn thì đâm mù mắt hắn ngay lập tức.
Lên Hồ Xuân thấy người nói này râu tóc dựng đứng, vẻ mặt hầm hầm đáng sợ, đôi mắt bị mù. Lúc hắn nhìn sang những người khác thấy người nào cũng bị mù, bất giác lòng hắn sung lên. Hắn lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ Xuân ở đây, các hạ có điều gì chỉ giáo?
Hắn vừa nói năm chữ Lệnh Hồ Xuân ở đây, mười mấy tên mù lập tức lớn tiếng quát mắng, dùng binh khí muốn xông đến chửi:
Ta tặc tử Lệnh Hồ Xuân, ngươi hại ta ra nông nỗi này, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi.
Lệnh Hồ Xuân liều hiểu ra:
À, tối hôm đó phái Hoàng Sơn bị vây đánh ở Biếu Hoang, ta dùng kiếm pháp độc cô khẩu kiếm mới học được, đâm mù mắt không biết địch thủ. Lai lịch của những người đó còn chưa đoán được, bây giờ mới hiểu ra là do phái Tung Sơn sai bảo. Không ngờ hôm nay lại trùng hội ở đây.
Vì thế nơi đây rất hiểm ác, nếu những người này liều mạng, chỉ cần bị một người trong bọn họ ôm được thì không khỏi cùng rơi xuống thâm cốc vạn trượng. Lại thấy mấy đệ tử Tung Sơn dẫn đường nhếch mép cười, có ý vui mừng trước cái quả của người khác. Hắn thầm nghĩ:
Hôm ở chú thâm cốc ở Long Thuyền, ta giết hại nhân vật thái Tung Sơn không ít, nên hôm nay lên Tung Sơn đụng phải nhiều kẻ thù ngoài ý muốn.
Hắn bèn nói:
Những bằng hữu bị mù là đệ tử môn hạ phái Tung Sơn hay sao? Xin các hạ nhường đường cho bọn tài hạ.
Đệ tử phái Tung Sơn cười nói:
Bọn họ không phải là người của tệ phái đâu, tại hạ nói ra không tiện, hay là xin lệnh hồ trưởng môn tự thu xếp bọn họ.
Bỗng nghe một người lớn tiếng quát:
Lão tử thu xếp người trước rồi hãy nói.
Chính là Bất Giới Hòa Thượng. Đi sau lưng lão là Bất Khả Bất Giới Điện Bá Quang. Bất Giới bước nhanh lên trước, đưa tay ra tóm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn ném vào bọn người mù quát:
Nè, lệnh một xung tới đây nè.
Bọn mù mắt chung binh khí chém tứ tung, nhưng hai tên đệ tử phái Tung Sơn võ công cao cường, thân người ở trên không, vẫn có thể rút kiếm gạt đỡ la lên:
Ê, ta là người phái Tung Sơn, mau tránh ra, tránh ra.
Bọn mù vội né tránh loạn thành một vòng. Bất Giới giọt lên trước tóm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn quát:
Người không kêu bọn mù để tránh ra, lão tử sẽ ném lại cái đồ khốn nạn người xuống sân cốc.
Lão dẫn tình lực vào hai cánh tay, ném hai người này lên trời. Nội lực của Bất Giới Hòa Thượng hùng kiện vô bì, hai tên đệ tử Tung Sơn bị lão ném lên trên không trung, bay thẳng lên 7-8 trượng, hồn siêu phách tán, cùng thét lên vì biết nếu rớt xuống thâm cốc sâu muôn trượng thì lập tức bị nát ra như tương. Bất Giới Hòa Thượng chờ hai người rớt xuống, lão đưa tay ra chụp lấy sau gáy hai người rồi hỏi:
Tôi muốn ném một lần nữa không?
Một tên hán tử vội nói:
Ta không muốn, tôi không muốn.
Tên đệ tử Tung Sơn kia rất thông minh, hắn la to:
Lệnh Hồ Xuân, ngươi chạy đâu tôi thoát hả? Các vị bắt nửa mù, mau đuổi theo, đuổi theo hắn đi.
Mười mấy tên mù nghe vậy tưởng thật, liền co giò chạy theo. Điền Quá Quang cãi giận nói:
Danh tử của lãnh hồ chữ mù mà tiểu tử ngươi muốn kêu réo thì kêu réo hả?
Gã đưa tay ra tát bốc bốc hai cái tóe lửa vào tên hán tử Tung Sơn rồi hô to:
Lãnh hồ đại hiệp đang ở đây, lãnh hồ triệu mục đang ở đây. Tình đôi mù nào cũng ngon thì tới đây lãnh giáo chiếu pháp và đại hiệp.
Bọn người mù được đệ tử Tung Sơn cổ vũ, lại nghĩ đến mối thâm thù bị Lệnh Hồ Xung đâm mù hai mắt, bụng đầy phẫn nộ nên mới đứng thủ nơi sân đạo. Nhưng nghe tiếng hai tên đệ tử Tung Sơn kêu la, bất giác thấy ớn lạnh, liền chạy toán loạn lên sân đạo, hai mắt không thể thấy vật gì nên nhất thời không biết chạy đi đâu, liền chán nản đứng lại. Bọn Lệnh Hồ Xung, Bất Giới, Điền Quá Quan cùng bọn đệ tử Hành Sơn lướt qua bên người bọn người mù mà đi lên. Bọn thấy đoạn giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái cửa, gió mạnh lùa qua khe cửa, đem theo mây trắng xông vào mặt, Bất Giới quát.
Chỗ này gọi là cái gì? Sao cầm hết cả rồi vậy?
Tên đệ tử Tung Sơn nhau mặt đáp.
Đây gọi là Triều Thiên Môn.
Mọi người quay sang hướng Tây Bắc, lại đi thêm một đoạn sơn lộ nữa. Nhìn ra xa, thấy một vùng đất rộng trên đỉnh núi, vô số người đang tụ tập. Mấy tên đệ tử Tung Sơn càng tăng cước bộ lên núi báo tin. Tiếp theo, nghe tiếng trống vang lên, quan nghênh bọn Lệnh Hồ Xung lên núi. Tả Lĩnh Thiền mình mặc áo hoàng hào, thống lãnh 20 đệ tử đi lên trước, cung tay nghênh đón. Bây giờ Lệnh Hồ Xung tuy là trưởng môn phái Hằng Sơn, nhưng trước kia hắn gọi lão là Tả Sư Bá, lại vào hàng hậu bối, nên hắn liền cúi người hành lễ rồi nói.
Vãn bối Lệnh Hồ Xung bái kiến trưởng môn Tung Sơn.
Tả Lĩnh Thiền nói.
Đâu ngại không gặp, Lệnh Hồ Thế Huynh phong thái hơn xưa nhiều. Thế Huynh là anh hùng thanh niên mà đã chấp trưởng môn họ phái Hằng Sơn, mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có. Thật đáng vui, đáng chúc mừng.
Lão xưa nay mặt vốn lạnh như tiền, lúc này miệng nói là thật đáng vui, đáng chúc mừng, mà trên mặt tuyệt nhiên không lộ ra chút gì là đáng vui, đáng chúc mừng cả. Lệnh Hồ Xung hiểu rõ trong lời nói của lão có ý mai dĩa hắn, nói cái gì mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có, kỳ thực là châm chích hắn là nam tử mà làm lãnh tụ một đám ni cô, anh hùng thanh niên, bốn chữ này cũng chẳng phải là hảo ý. Hắn bèn nói.
Vãn bối phụng di mạch của Định Nhàn sư thái, chấp trưởng môn học phái Hàng Sơn, quyết chí vì hai vị sư thái bằng báo thù tuyết hận. Khi đại sư báo thù xong rồi, vãn bối đương nhiên sẽ lập tức nhường ngôi vị lại cho bậc hiền tài.
Lúc Lệnh Hồ Xung nói mấy câu này, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tả Lĩnh Thiền để xem mặt lão có lộ ra vẻ hổ thẹn hoặc có ý phẫn nộ căm giận không. Nhưng mặt Tả Lĩnh Thiền vẫn trơ ra, lão nói.
Ngũ nhạc kiếm phái trước ngày đồng khí liên tri, từ nay về sau năm phái quy lại là một. Mối đại thù của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Giác không còn là chuyện riêng của phái Hằng Sơn mà là chuyện chung của ngũ nhạc phái. Lệnh Hồ huynh đệ có chí như vậy thì thật là hay lắm.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp.
Thiên môn đạo huynh phái Thái Sơn, Mạc đại tiên sinh phái Hành Sơn, Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn, cũng không ít bằng hữu võ lâm đều đến mừng lễ cả rồi. Xin mời Lệnh Hồ huynh đệ tương kiến với các vị.
Lệnh Hồ Xung nói.
Dạ, phương chính đại sư phái Thiếu Lâm và sư huynh đạo trưởng phái Võ Đan đã đến chưa?
Tả Lĩnh Thiền lạnh lùng nói.
Hai vị này tuy ở gần đây nhưng họ giữ thân phận tôn cao, không biết có tới không.
Lão nói xong liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, trong ánh mắt có ý căm hận. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra liền tỉnh ngộ.
Ta tiếp nhiệm trưởng môn, hai vị tiền bối võ lâm tự thân đến chúc mừng, nhưng hôm nay Tả Lĩnh Thiền hội nghị mà hai vị đó không đến, vì vậy lão không những hận hai vị mà còn hận luôn cả ta nữa.
Ngay lúc này bỗng thấy trên sân đạo có hai tên đệ tử áo vàng chạy dần lực rất là nhanh, hiển nhiên là có gì gấp gáp. Mọi người trên núi đều quay mặt lại nhìn về hướng hai gã. Không bao lâu hai gã chạy đến trước Tả Lĩnh Thiền bẩm.
Cung thể sư phụ, phương chứng đại sư, phương trưởng Tổ Thiếu Lâm và sông vư đạo trưởng, trưởng môn Thánh Võ Đan, thống lãnh đệ tử môn hạ hai phái đang lên núi.
Tả Lĩnh Thiền nói.
Hai vị lão nhân già đến rồi ư? Vậy thì hân hạnh quá, ta phải xuống núi nghênh đón mới được.
Ngữ khí của lão dường như không để tâm đến chuyện này, nhưng Lệnh Hồ Xung thấy tay áo của lão hơi rung động, nỗi vui mừng trong lòng khó che giấu hết. Quần hùng trên tuyệt đỉnh Tung Sơn nghe phương chiến đại sư phái Thiếu Lâm và xung hư đạo trưởng phái Võ Đan cùng đến, liền xôn xao, không ít người đi theo sợ Tả Lĩnh Thiền xuống núi nghênh đón. Đền Hồ Xung và đệ tử phái Hành Sơn đứng nép sang một bên, nhường cho mọi người xuống núi. Thấy các tiền bối kỳ cựu Thiên Môn đạo nhân Thái Thái Sơn, Mặc Đại Thiên Sinh phái Hành Sơn cùng với ban chủ cái bang Tùng Phong Quán chủ Dư Thương Hải trưởng môn phái Thanh Thành, quả nhiên đều đến rồi. Đền Hồ Xung thi lễ từng người, bỗng thấy ở phía sau bức tường vàng có một đám người đi vòng ra, chính là sư phụ, sư nương và các sư đệ sư muội phái Hoa Sơn. Lòng hắn chua xót, vội bước lên trước quỳ xuống dập đầu lại. Hắn nói:
Lệnh Hồ Xung bái kiến hai vị lão nhân gia.
Nhạc Bất Quần nghiêng người tránh rồi lạnh lùng nói:
Lệnh Hồ trưởng môn, sao lại hành đại lễ như vậy? Không phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
Lệnh Hồ Xung bái xong đứng dậy liền lùi ra một bên. Khóe mắt Nhạc Phu Nhân đỏ lên, bà nói: Nghe nói ngươi làm trưởng môn phái Hằng Sơn, sau này nên sửa đổi tính tình, có thể an thân lập mệnh. Nhạc Quần cười nhạt nói:
Hắn mà sửa đổi tính tình thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Thấy đầu tiên hắn làm trưởng môn thì phái Hằng Sơn đã thu nạp cả ngàn nhân vật bàng môn tả đạo, đó cũng chưa đủ loạn hay sao? Nghe nói hắn liên thủ với Nhậm Ngã Hành đại ma đầu giết Đông Phương Bất Bại, để Nhậm Ngã Hành trùng đang bảo tọa giáo chủ ma giáo. Trưởng môn nhân phái Hằng Sơn lại đi tham gia vào đại sự của ma giáo như vậy, còn không coi là đại loạn hay sao?
Lên Hầu Xuân đáp:
Dạ, dạ.
Hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, liền nói tránh sang vấn đề khác.
Hôm nay tu hội ở Tung Sơn, thấy dụng ý của Tả Sư Bá là muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái thành ngũ nhạc phái, không biết ý hai vị lão nhân gia ra sao?
Nhạc Bất Quân hỏi:
Ý của người như thế nào?
Dạ, đệ tử...
Nhạc Bất Quân mỉm cười nói:
Hai chữ đệ tử không nên nói ra nữa. Nếu người còn nghĩ đến tình cảm mà Hoa Sư ngày xưa thì...
Lão hơi trầm ngâm, dường như không muốn nói hết ra. Đền Hồ Xung từ khi bị trục xuất ra khỏi môn tường phái Hoa Sư đến nay, chưa bao giờ thấy Nhạc Bất Quân đối với hắn hiền hòa như vậy. Hắn vội nói:
Lão nhân ra có điều gì dặn bảo đệ tử vãn bối không dám không tuân?
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
Ta cũng không có gì dặn bảo, nhưng hạng người học võ như chúng ta, điều quan trọng nhất là phân biệt thị phi chính tà. Hôm đó người không thể ở lại phái Hoa Sơn được nữa, không phải là vì ta và sư nương ngươi nhẫn tâm không tha thứ lỗi lầm cho người, mà thật do ngươi phạm vào điều đại kỵ của võ lâm. Tùy ta nuôi dưỡng người từ bé đến lúc trưởng thành, đối đãi như con ruột, nhưng cũng không thể vì tình riêng mà phá luật lệ được.
Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây, nước mắt chảy đầm đìa, hắn nghẹn ngào nói:
Đại ân của sư phụ sư nương, đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp.
Nhạc Quốc Quần vỗ nhẹ lên vai hắn, tỏ ý an ủi rồi nói:
Ngày hôm đó, lúc ở chùa Thiếu Lâm náo loạn, hai sư đồ ta phải động đến kiếm. Mấy chiêu kiếm mà ta sử thật có hàm chứa thâm ý, mong muốn người hồi tâm chuyển ý trở về môn trường Hoa Sơn ta. Nhưng người cố chấp không nghe theo, khiến lòng ta rất buồn.
Lên Hồ Xung cúi đầu nói:
Hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, đệ tử làm bậy làm càn, tội thật đáng chết. Được sư phụ cho trở lại môn trường vẫn là điều đệ tử hằng mong muốn.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
Tổ nói này chỉ sợ miệng nói một đàng mà lòng nghĩ một nẻo. Người thân làm trưởng môn phái Hằng Sơn, chỉ huy hiệu lệnh theo ý mình, ung dung tự tại như vậy, hà tất phải trở lại môn hạ của vợ chồng ta? Hơn nữa võ công của người bây giờ cao cường, ta làm sao có thể làm sư phụ ngươi được?
Lão nói xong liền liếc nhìn Nhạc Phu Nhân. Lệnh Hồ Xung nghe khẩu khí tình cảm của Nhạc Bất Quần có ý thu hắn làm đệ tử trở lại, thì trong lòng vui mừng không xiết, liền quỳ xuống nói:
Sư phụ, sư nương, đệ tử phạm đại tội, tôi thấy về sau sẽ sửa đổi lỗi lầm trước đây, tuân phục giáo hối của sư phụ sư nương. Chỉ mong sư phụ sư nương từ bi thu nhận lại đệ tử để môn tường Hoa Sơn.
Bỗng nghe tiếng người quyên náo trên sân đạo, Quần Hùng vô quanh Phương Chính đại sư và Xuân Hư đạo nhân lên núi. Nhạc Quốc Quần nói khẽ:
Người đứng lên đi, chuyện này từ từ hãy bàn cũng chưa muộn.
Lệnh Hồ Xung vui mừng lại khấu đầu nói:
Đa tạ sư phụ sư nương.
Hắn đứng dậy. Nhạc Phu Nhân vừa đau buồn vừa vui mừng, bà nói: Tiểu sư muội của người và Lâm sư đệ tháng trước ở Hoa Sơn đã thành thân rồi. Giọng nói của bà hơi buồn bã, nghĩ bụng sở dĩ Lệnh Hồ Xuân vội muốn trở lại Hoa Sơn gấp như vậy là vì Nhạc Linh San. Vừa nghe đến tin cô ta lấy chồng, dù không gào thét thì cũng thất vọng ê chề. Lòng Lệnh Hồ Xuân chưa xót, hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Linh San, thấy cô đã ăn mặc theo kiểu thiếu phụ rất lộng lẫy, nhưng dung mạo vẫn như xưa, không có vẻ sạm sỡ của một tân nương. Hai mắt của Nhạc Linh San và Lệnh Hồ Xuân giao nhau, đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống. Ngực Lệnh Hồ Xuân giống như một thiết chùy to đập mạnh xuống. Trong nháy mắt, hắn thấy choáng váng, thân người lảo đảo không vững. Bên tay hắn nghe loáng thoáng có tiếng người nói:
"Lệnh Hồ trưởng môn, trưởng môn là khách xa mà lại đến trước. Chùa Thiếu Lâm và thiền viện Vốn Cực này rất gần, mà lão nạp lại đến chậm nhất định."
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy có người đỡ lấy cánh tay hắn. Hắn định thần lại, thấy Phương Chiến Đại Sư nở một nụ cười tươi đứng trước mặt. Hắn vội nói:
"Dạ, dạ."
Rồi bái xuống. Tạ Lĩnh Thiền lớn tiếng nói:
"Mọi người không cần phải đa lễ, nếu không thì mấy ngàn người bái qua bái lại, bái đến ngày mai cũng chưa xong. Xin mời vào thiên viện ngồi."
Người xưa gọi Tuyệt Đỉnh Trung Sơn là Tuấn Cực. Tuấn Cực thiền viện của Tuyệt Đỉnh Trung Sơn vẫn là đại từ của Phật giáo, gần 100 năm nay đã trở thành chỗ của chữ môn phái Trung Sơn. Trong tên của Tạ Lĩnh Thiền tuy có chữ thiền, nhưng lão không phải là đệ tử Phật môn, võ công của lão gần với đạo gia hơn. Quỳnh Hùng đi vào thiền viện, thấy trong viện cổ vách mộc tục âm tầm, trên viện không có tượng Phật. Đại điện tuy rất lớn, nhưng so với Đại Hùng Bảo Điện của chùa Thiếu Lâm thì không bằng. Đi vào không được 1.000 người thì cả sân cũng chật ních, người đến sau không chen chân vào được nữa. Tạ Lĩnh Thiền lớn tiếng nói:
"Ủa nhà kiếm phái chúng ta hôm nay tụ hội, được đông đặc bằng hữu cho Hóa Lâm lẻ mặt Quang Lâm rất đông, vượt ra ngoài sự tính toán của tại hạ, đến nỗi chỗ đứng cũng không đủ, chiều đãi sơ sài, thiếu lễ độ, mong các vị đừng trách."
Trong quần hào có người lớn tiếng nói:
"Ông cần khách khí, nhưng người quá đông rồi, đứng ở đây cũng có được."
Tạ Lĩnh Thiền nói:
"Nếu vậy thì lên 200 bước nữa là Phong Thiền Đài. Thời xưa các hoàng đế phong thiền trên núi Trung Sơn, địa thế khoáng đãng, vẫn là nơi rất tốt. Nhưng chúng ta là thảo dân áo vải, lên Phong Thiền Đài nghị sự. Nếu vụ này truyền ra ngoài thì những kẻ sĩ có kiến thức không phải chê cười, nói chúng ta vượt quyền thái quá."
Hoàng đế thời xưa vì muốn tuyên dương công đức của mình nên thường làm lễ phong thiền ở Thái Sơn hoặc phong thiền ở Trung Sơn, trình biểu đệ văn lên trời, chuyên cầu cho quốc gia hưng thịnh. Những hào kiệt giang hồ sao mà hiểu được phong thiền là chuyện gì? Họ chỉ cảm thấy trong đại điện này rất chật hẹp, muốn nghẹt thở. Đừng nói là ngồi, mà ngay cả hít một hơi không khí cũng không sảng khoái, liền nhốn nháo lên nói:
"Chúng ta đâu phải tạo phản để làm hoàng đế, đã có chỗ tốt như vậy, sao không lên trên đó đi?"
Trong lúc nói thì đã có một số người xông ra khỏi điện. Tạ Lĩnh Thiền nói:
"Đã như vậy thì xin mời mọi người lên Phong Thiền Đài tương hội."
Lệnh Hồ Xuân cầm nghĩ:
"Mọi chuyện Tạ Lĩnh Thiền đã dự bị rất chu đáo, chắc là lão đã sớm muốn mọi người lên Phong Thiền Đài, nhưng không tiện nói ra việc, để cho người khác đề nghị mới đưa lên mà thôi."
Hắn lại nghĩ:
"Phong Thiền Đài không biết có ý nghĩa gì, chẳng lẽ nó là chỗ ở của hoàng đế hay sao? Phương Chứng Đại Sư và Xuân Ngư Đạo Trưởng nói là tham học của lão rất lớn, sau khi hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì mưu đồ tiêu diệt Nhật Nguyệt Giáo, rồi thôn tính Thiếu Lâm, chí hướng rất giống nhau, tiền thu phản tạo, thống nhất giang hồ."
Lệnh Hồ Xuân theo mọi người đi đến dưới Phong Thiền Đài. Hắn nghĩ:
"Tại sao trước đây sư phụ vô vô cùng nghiêm khắc, mà hôm nay thái độ lại rất hiền hòa? Đúng rồi, chắc là sư phụ nghe ngóng, biết là hành sự đoan chính với phái Hằng Sơn, tuyệt không nhiễu loạn môn hộ Hằng Sơn, nên là rất vui mừng. Lão nhân gia đối với ta cảm thấy có chút áy náy, phần do sư nương luôn khuyên giải, nên sư phụ mới hồi tâm chuyển ý. Hôm nay Tạ Lĩnh Thiền mưu đồ thôn tính bốn phái, sư phụ tên làm trưởng môn phái Hoa Sơn, đối xử với ta tốt thì ta phải liên thủ với sư phụ và ra sức bảo vệ phái Hoa Sơn. Chuyện này ta đương nhiên phải tận lực để công phụ kỳ vọng của sư phụ lão nhân gia, đồng thời cũng bảo toàn phái Hằng Sơn."
Phong trì này kiến tạo bằng những tảng đá to, mỗi tảng đá đều mài dũa rất phẳng phiu. Không biết phải dùng bao nhiêu người thợ mới xây thành công trình vĩ đại này. Lúc Lệnh Hồ Xuân xem kỹ, thấy có những tảng đá có dấu mài đẽo rất mới, tuy đã phủ rêu lên, vẫn có thể thấy những phiến đá mới lấp. Hiển nhiên phong triền đài đã quá lâu năm, nhưng cái ý khỏa lấp không khỏi, càng che đậy càng lộ ra, khiến cho người thấy được tâm địa của lão. Quần hào đến tuyệt đỉnh Trung Sơn này đều cảm thấy sảng khoái. Ngọn Trung Sơn cao ngất đứng giữa trời đất, không chút mây gợn. Lệnh Hồ Xuân nhìn về hướng bắc, thấy xa xa là Ngọc Môn Quan, sông Hoàng Hà như một sợi chỉ. Phía tây thấp thoáng cửa Y Khuyết thành Lạc Dương, phía đông và nam đều là những ngọn núi. Chỗ về hướng nam, một người nói:
Đây là Đại Hùng Phong, đây là Tiểu Hùng Phong, hai ngọn núi đứng trơ trọi là sông Ngọc Phong, ba ngọn cao tới mây kia là Tam Thiên Phong.
Một lão già khác nói:
Ngày hôm đó ta lên chùa Tiểu Lâm, cảm thấy núi Tiêu Cắt rất cao, nhưng từ đây mà nhìn ra xa thì chùa Tiểu Lâm chỉ nằm đi chừng núi Tùng Sơn mà thôi.
Ba lão già đều cười to lên, nhưng nghe miệng lưỡi nói ra là muốn lấy núi làm ví dụ để suy tôn Trung Sơn, thị bán Thiếu Lâm. Nhìn cặp mắt quắc thước của ba người, biết nội công rất thâm hậu, xem ra lần này Tà Lánh Thiền lôi kéo không ít người đến trợ thủ, nếu có biến cố thì ra tay. Tà Lánh Thiền đang mời Phương Chứng đại sư và Xuân Hư đạo trưởng lên phong thiền đài. Phong Chứng cười nói:
Bọn lão đàn là những kẻ lầm cầm ngu muội bên ngoài, hôm nay đến đây chỉ xem lễ chúc làm giáp mặt mọi người.
Tà Lánh Thiền nói:
Phương Chứng đại sư nói như vậy thì quá khách khí rồi.
Xuân Hư nói:
Tần khách đều đến rồi, xin là tà chủ môn không cần phải bồi tiếp mãi lão già này nữa.
Tà Lánh Thiền nói:
Nếu vậy thì tại hạ xin nghe theo.
Lão cung tay về phía hai người rồi đi lên bậc tam cấp phong thiền đài. Đi lên mấy chục bậc, cách đỉnh đài còn hơn mấy trượng, lão đứng trên bậc tam cấp lớn tiếng nói:
Các vị bằng hữu coi trọng tam quốc, giá lâm Trung Sơn, tại hạ cảm kích vô cùng. Trước khi các vị bằng hữu đến đây, chắc cũng đã biết rõ hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc chiếu phái đồng tâm hiệp lực.
Đúng như vậy, đúng như vậy, cung hỷ, cung hỷ.
Tả Lánh Thiền nói:
Mời các vị ngồi.
Quần hào liền ngồi dưới đất, đệ tử các môn phái đều ngồi cùng một chỗ với chữ môn nhân. Tả Lánh Thiền nói:
Ngũ nhạc chiếm phái ta xưa nay đồng khí liên trì, hơn 100 năm liên thủ kết minh thì đã sớm thành người một nhà. Tả Mộc Hồ Thẹn là minh chủ ngũ nhạc đã nhiều năm, nhưng gần đây trong võ lâm xảy ra nhiều đại sự, Tả Mỗ và các huynh đệ tiền bối của ngũ nhạc kiếm phái thương lượng đều cảm thấy nếu không hợp thành một phái thống nhất với hiệu lệnh thì khi có đại nạn chỉ sợ không đối phó nổi thôi.
Bỗng nghe có người ở dưới đài lạnh lùng nói:
Không biết là Tả minh chủ và các vị huynh đệ tiền bối thương nghị hợp phái hồi nào, mà tại sao Mạc Mộ không hề biết chuyện này là sao?
Người nói chính là Mạc Đại Tiên Sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Lão nói ra lời này hiển nhiên chỉ tỏ phái Hành Sơn không tán thành chuyện hợp phái. Tả Lánh Thiền nói:
Vừa rồi Tả Mộ nói trong võ lâm xảy ra không ít đại sự, nếu năm phái không hợp lại là một, thì khi đại sự đến, chúng ta là người của năm phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, không muốn đồng minh nghĩa khí. Mạc Đại Tiên Sinh, Đại Trung Dương Thủ Phí Văn Sư Đệ, đệ tử phái Tung Sơn của Tả Mỗ, bị táng mạng ngoài thành Hành Sơn, có người tận mắt chứng kiến, nói là Mạc Đại Tiên Sinh đã hạ độc thủ. Không biết chuyện này có thật hay không?
Mặt đại tiên sinh rung lên.
Ta giết tên họ Phí, chạy có Liêu sư đệ, Khúc Dương, Lãnh Hồ Sung và một tiểu ni cô phải Hằng Sơn và con gái của Khúc Dương tận mắt nhìn thấy. Trong đó ba người đã chết, không lẽ Lãnh Hồ Sung sao cũng uống rượu sai mà nói lỡ lời, hay là tiểu ni cô không biết chuyện nên để tiết lộ ra ngoài?
Lúc này mấy ngàn cặp mắt dưới đài đều nhìn vào mặt Mặt Đại Thiên Sinh. Vẻ mặt Mặt Đại Thiên Sinh vẫn tỉnh bơ, hắn lắc đầu nói:
không có chuyện này, Mạc Bổ võ công kém cỏi, làm sao giết được Đại Tùng Dương Thủ?
Tả Lĩnh Thiền cười nhạt nói:
nếu đơn giản độc đấu, quang minh chính đắc, thì Mạc Đại Thiên Sinh chưa chắc có thể giết được Phí sư đệ của Tả Mỗ. Nhưng nếu bất ngờ ám toán, thì bằng những chiêu kiếm bách biến thiên ảo, cao thủ có giỏi đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi. Bọn Tà Mỗ kiểm soát kỹ vết thương trên thi thể của Phí sư đệ, dù do người thì bằng nát ra, nhưng bộ vị kiếm đâm thì không thay đổi được. Đó là càng muốn giấu thì càng lộ ra.
Lòng Mặt Đại Thiên Sinh nhẹ đi một chút, lão lắc đầu nói:
trưởng môn suy đoán như vậy thì làm sao mà đúng cho được?
Lòng lão nghĩ, thì ra hắn chỉ dựa vào những vết kiếm trên thi thể của Phí Bân mà suy đoán ra, chứ không phải có người tiết lộ. Có đến chết lão cũng không thừa nhận. Nhưng chuyện này phái Hành Sơn và phái Tung Sơn tóm lại đã kết nối thâm thù, hôm nay có xuống núi được hay không cũng rất khó nói. Tạ Lâm Thiền nói tiếp:
Ngũ nhạc kiếm phái ta hợp lại là một, là một sự kiện lớn nhất từ khi ngũ phái thành lập đến nay. Và Đại Thiên Sinh, Thiên Sinh và Tà Mỗ đều là chủ một phái, đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư oán là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân oán của một người cũng đành phải gác qua một bên. Mạc huynh, chuyện này Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng. Phí sư đệ là sư đệ của Tà Mỗ, đợi sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc huynh của Tà Mỗ cũng là sư huynh đệ. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống hà tất phải oán thù nhau để tạo nên sát nghiệp.
Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là nếu Mặt Đại Thiên Sư tán đồng hợp phái thì chuyện giết chết Phí Bân cũng bỏ qua, nếu không lão sẽ làm cho rõ ràng. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mặt Đại Thiên Sinh hỏi:
Bà ơi, mà phải nói xem có phải hay không?
Mặt Đại Thiên Sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Tạ Lĩnh Thiền mỉm cười mà không ra cười, hắn nói:
trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam Nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác, Đông Nhạc Thái Sơn, Thiên Môn Đạo Minh, ý kiến của quý phái như thế nào?
Thiên Môn Đạo Nhân đứng lên, giọng nói quang quang:
phái Thái Sơn từ ngày tổ chức ra Tông Linh Đạo Trường sáng lập đến nay đã hơn 300 năm, bần đạo vô đức bất tài, không thể mở mang rộng lớn phái Thái Sơn. Những cơ nghiệp hơn 300 năm qua, dù sao cũng không thể mất đi trong thời bần đạo. Hội nghị họp phái này vạn lần không thể tuân mệnh được.
Trong phái Thái Sơn có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đứng dậy nói:
Thiền môn sư đệ nói như vậy là không đúng. Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng có hơn 400 người, không thể bị tư tâm một mình sư đệ mà làm cản trở cho quyền lợi của sự nghiệp lớn lao toàn phái.
Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này khuôn mặt gầy đét, trung khí sung mãn, có người nhận ra lão nói khẽ:
đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn Đạo Nhân đấy.
Khuôn mặt của Thiên Môn Đạo Nhân vốn đã đỏ bừng, nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói:
Sư thúc, sư thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc sư đệ chấp trưởng môn hộ phái Thái Sơn đến nay, việc này không phải là bị thanh danh cơ nghiệp của môn phái hay sao? Sư đệ phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái Thái Sơn, đâu có phải là chuyện tư tâm.
Ngọc Cơ Tử cười hì hì nói:
Nàng phải hợp lại là đã thấy được thanh thế ngũ nhạc phái rất lớn mạnh. Đệ tử ngũ nhạc phái ai nấy đều không vẻ vang hay sao? Chỉ có một mình người là trưởng môn nhân mà làm không nên chuyện.
Thiên môn đạo nhân cả giận lớn tiếng nói:
Sư đệ làm trưởng môn được hay không có liên quan gì? Nhưng phải Thái Sư nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay sư đệ. Ngoài miệng người nói nghe rất đoan, trong lòng lại không muốn từ bỏ địa vị trưởng môn nhân. Sư thúc cho hiểu biết là người thám danh như vậy hay sao?
Lão thò tay vào túi lấy ra thanh đoạn kiếm đúc bằng thép màu đen thui, lớn tiếng nói:
Từ giờ phút này ta không thèm làm trưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì cứ làm đi.
Mọi người thấy thanh đoạn kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong ngũ nhạc kiếm phái các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh đạo nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tín vật của trưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cư Tử lùi lại cười nhạt nói:
Người từ bỏ chức trưởng môn thật đấy.
Thiên môn đạo nhân tức giận nói:
Tại sao lại bỏ không được? Đã như vậy thì đưa đây cho ta.
Tay phải lão phóng nhanh ra chụp lấy thanh đoạn kiếm trong tay của Thiên môn đạo nhân. Thiên môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình. Trong lúc sửng sốt thì đoạn kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng. Quý thính giả, chuyện tiếng ngạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta